đây là cũng có một chút bối rối ở trong đây, tại vì cái tờ viết viết cũng con chỉ đọc theo đúng như vậy thôi, con không thể giải thích hơn được nữa. Vấn đề thứ nhất là tình vợ chồng không thành thật chấm hỏi, hay chối cãi và hay nói láo chấm hỏi, đổ thừa lại chấm hỏi, tình cảm và tiền bạc chấm, nói chuyện rất đạo đức nhưng tâm thì gian dối, không sợ tòa án lương tâm sao chấm hỏi, hay thề chết xa xuống hỏa ngục, thề vậy có hiệu nghiệm không? Và thưa chấm hỏi, và thưa đó là hết cái câu trả lời, hết câu hỏi chứ thưa quý vị.
Cái vấn nạn vừa nêu ở trong câu hỏi đó, nó không phải là cái tình huống đơn lẻ mà tác giả của câu hỏi nêu ra. Chúng tôi tin rằng là trong số chúng ta đây cũng có những người đang lâm vào tình huống như thế, với tư cách hoặc là tác nhân hoặc là nạn nhân. Cái tình cảnh lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong một sinh hoạt hôn nhân như là một khế ước xã hội đó, để làm cho người này giết với nhiều cái gút mắt và ưu tư. Những cái câu ngắn nhất là những câu ấn tượng nhất, nó có những cái độ rung của tâm, rung đến nỗi mà làm cho tâm nó cong veo thành một cái dấu hỏi: tại sao như thế? Anh có hiểu lắm, anh có hiểu được tấm lòng của tôi, anh có hiểu được nỗi đau của tôi, anh có hiểu được cái tình huống mà do anh đã tạo ra cho tôi. Và có nhiều ông chồng ở trong xứ Mỹ này, phụ nữ là số một, hiểu và hỏi ngược lại. Không biết quý cô có chấp nhận không? Những cái câu sau đó, nó lại bằng những cái dấu chấm, dứt khoát đó. Tức là sau khi trải qua những điều đó, với những mong mỏi chờ đợi rằng cái đó nó trở thành một cái đường thẳng, mà đường thẳng đó vẫn cong queo, cho nên tâm của người này nói: tôi và anh sẽ có một dấu chấm và kết thúc. Con đường từ một cái dòng câu hỏi công quanh của những nỗi đau, nó giãn nở ra và nó thu ngắn lại thành một dấu chấm để kết thúc đó, nó thuộc vào cái thái độ giải quyết và cái phương pháp giải quyết của chúng ta như là những người trong cuộc. Những sự trách móc và đổ lỗi, quy kết trách nhiệm, hứa rồi thề rồi, chuyện đâu cũng vào đấy. Có lẽ là trong chúng ta đây nhớ một trong những bài ca không tên của Vũ Thành An. Thì nhớ cái lời đó không? Hứa cho nhiều cũng vậy thôi, ôi đớn đau, đã nhiều lần, một lần thêm, một lần thêm, lần cúng cùi, nhưng mà nó không cúng cùi được. Cho nên người đó phải quyết định: tôi sẽ làm trở thành cuối cùng, chứ là kết thúc. Khi mà nỗi đau nó làm cho con người bị nghẹn lời đó, thì con người trở nên không còn những cảm xúc đó, cứng, khô. Nhưng trong tình huống đó đó, chúng ta không thể giải quyết được vấn đề. Vấn đề ở chỗ đó là nhận dạng ra được rằng là mình và người đó có hợp, nhờ cái sự hợp tình, hợp đạo đức, hợp tâm tánh, hợp chí nguyện, hợp thói quen, hợp tôn giáo, mà hai người đó cùng có thể song hành. Nhờ đó cả hai cùng chia sẻ vừa khổ đau vừa hạnh phúc với nhau, thì vấn đề nó trở nên rất là đơn giản, và cái kết cục của nó luôn luôn là hạnh phúc, và thậm chí hạnh phúc ở đời sau nữa. Còn đây là cái cá tính của hai người, nó diễn ra như là hai cái sợi đường ray. Mỗi một lời hứa thề hẹn rồi nó trở thành như là những lời nói láo, tại vì làm không được. Nhưng mà bản thân của cái người thề hẹn trở thành nói láo đó đó, có thể rơi vào tình huống là muốn mà là không nổi. Vì do thói quen, ông bướm qua mặt, và nó như là một cái bản tánh của sự sống đó. Thì trong tình huống này đó, chúng ta hoặc là làm lớn hoặc là vẫy tay chào về đó thôi. Chúng ta có thể làm lơ và vẫy tay chào bằng cách nói rằng là cái cơ thể vật lý của con người gồm có đất nước gió lửa đó, theo thuật ngữ Phật là 36 thể trược. Vẫy tay chào với 36 thể trược thì có gì đâu để tiếp nối. Nhưng nếu nó không phải là tình huống hứa mà không chịu làm, mà vì làm không nổi, thì cái trách nhiệm của người còn lại này không nên trách mà phải hỗ trợ. Chứ bằng không đó, trong tình huống chúng ta sợ một kinh địch, một tình địch càng gọi là dùng dây người đó để cho người đó thức tỉnh, thì chúng ta càng cúng dường ông chồng mình, cúng dường bà vợ mình cho cái người thứ ba. Thì đó là một cái tình huống có thể tạo ra nỗi khổ đau nhiều hơn. Tất cả những bế tắc đều có những giải pháp nếu chúng ta chịu bình tĩnh để tìm ra. Cái cách đặt vấn đề trong đây thành thật, một dấu hỏi rất là lớn. Chối cãi hay nói láo, một dấu hỏi lớn. Là bởi vì những dữ liệu được thông ngôn bởi người tình này và những cái biểu đạt diễn ra trong thực tế là hai cái nó mâu thuẫn với nhau, làm cho người đó không còn tin, không biết nó là thật hay là nói láo. Mà nếu nói láo thì cái sự thật kia sẽ trở thành một sự chối cãi. Nếu không như thế thì nó có thể trở thành đổ thừa, tức là nó có những lý do để biện hộ. Vì ngày hôm nay tôi phải làm thêm 1-2 giờ nữa, ngày hôm nay có ông sếp ông kêu đi không thể từ chối, ngày hôm nay vì công việc nó chưa giải quyết xong nên vân vân và vân vân. Cái vấn đề đó là vấn đề chưa đến nỗi quá căng thẳng, mà vấn đề căng thẳng ở chỗ là cái mối tình này được diễn ra trên tình yêu hay là trên tiền bạc. Chúng ta có thể suy luận ở trong cái cuộc tình này, mỗi lần cái người được đặt ra nghi vấn mà hết tiền chi tiêu thì chạy đến cái người nạn nhân này nói rằng tôi thương em dữ lắm, tôi thương em lẫn ngày lẫn đêm, tôi em tôi chịu không nổi, bây giờ không xin em chịu cũng được. Mà bà này rất là vì thương người, thương chồng cho nên phải ngậm bò làm ngọt vì sợ mất. Cho nên tự an ủi mình thôi, mình mang lại tình thương, mang lại hạnh phúc, và cứ tự an ủi như thế, cuối cùng vấn đề trở nên phức tạp, vấn đề trở nên rất là mỏi mệt. Cái diễn biến đó nó có thể lặp đi lặp lại nhiều lần với các cái bình phong, với những cách ứng xử bên ngoài rất là đẹp mà bên trong nó có thể trái nghịch hoàn toàn. Thì vấn đề ở chỗ nếu chúng ta không cải đổi được một người nào đó trong mối quan hệ thì đến lượt chúng ta bị người đó cải đổi. Trong mối quan hệ nào nó cũng có một cái chủ động, một cái bị động, một cái chuyển hóa, một cái bị hòa tan. Và mình phải đặt ra trong tình huống này, liệu mình có bị hòa tan với người đó là một, nghĩa là mình chấp nhận cái tính cách kia như là một thói quen không thể nào thay đổi, và mình hài lòng với thói quen đó. Mà nếu như thế thì chắc chắn là câu hỏi này không được viết ra. Trên thực tế họ muốn đi ngược lại, cũng nỗ lực nhiều lần nhưng không thành công, và muốn tìm cách tìm ra một cái hướng, một giải pháp nào đó. Nói với nhau vẫn là một cái gì đó rất hay hơn là nói về nhau. Khi chúng ta nói với nhau đó, chúng ta có thể nói với một thái độ lắng nghe, mà hành quyền của Bồ Tát Quan Thế Âm đó có thể cung ứng cho mình được một cái màn nhĩ có được cái độ lọc để chúng ta giảm cái volume của sự tấn công chết móc quy kết như là một quan tòa, mặc dù chúng ta biết ông ta anh ta có thể có đẩy một cái người bị lỗi lầm vào thế chân tường, thì người đó sẽ kháng cự lại và chứng tỏ rằng mình không có gì hết, và chuyện đó không hề được giải quyết. Cho nên khi mình nói trong một thái độ thông cảm và nói để cho người đó thấy được rằng là cái tình yêu hạnh phúc mới chính là giải pháp cho cả hai, và phải thành thật trong tình huống như thế. Mà nếu người đó vẫn không quay về, vẫn không bị chấn động như là lòng bi như sấm nổ, thì tác giả của câu hỏi này nên tự chọn cho mình con đường giải quyết. Vì sự song hành như thế chỉ trở thành hai rãnh của đường rày, càng chạy càng không gặp nhau. Và nếu không khéo đó thì không phải là cái người chết đó xa địa ngục theo cái lời thề hứa, mà cái người đang còn sống trở thành nạn nhân mà họ đang sống ở trong địa ngục. Đừng tự tạo cho mình một cái địa ngục khi mình biết rằng người kia chính là xi măng, chính là cốt sắt, chính là tất cả những thứ tạo ra thành cái địa ngục này, thì mình phải tự giải quyết nó. Giải quyết được như thế đó thì chúng ta có thể giải phóng cho nhau. Ở đây chúng tôi gặp không có số 7.
Kính bạch.